Chui qua lỗ kim khó khăn vất vả làm sao, người giàu mà mong được phúc sau khó hơn lạc đà dương bao. Ai ơi muốn vào được cha, bỏ ly danh vọng phù hoa, bỏ ly cuộc sống gian tà. Lạc đà mà chui qua lỗ kim khó khăn vất vả làm sao, giàu mà mong được phúc sau khó hơn lạc đà dương bao. Ai ơi muốn vào nước cha, bỏ đi danh vọng phù hoa, bỏ đi cuộc sống gian tà.
Ngày 8 tháng 7, trên phước Giorgio Frassati. Giorgio Frassati sinh ngày 6 tháng 4 năm 1901 tại thành phố Torino, nước Ý. Cha của ngài, ông Alfredo, là nhà sáng lập và là giám đốc tờ báo Italia. Đồng thời, ông cũng là một chính trị gia. Mẹ của Pia Giorgio, bà Adelaide, là một họa sĩ. Ông bà Frassati không phải là một mẫu cha mẹ lý tưởng chút nào cả. Ông Alfredo thì chống đối con cái, và bà Adelaide thì có tính bối rối và hay phê phán. Họ tham dự thánh lễ chỉ vì đó là một bổn phận mà thôi. Từ thuở nhỏ, Pia Giorgio đã rất nhạy cảm với những nhu cầu của người khác. Ngày kia, có một bà hành khất nghèo khó tới gõ cửa nhà của gia đình Frassati. Bà ôm trong vòng tay một đứa trẻ không mang giày, không chút do dự. Cậu nhỏ Pia Giorgio lúc ấy mới có 4 tuổi thôi, liền cởi ngay giày đang mang ở chân ra và trao cho đứa bé nghèo khổ kia. Pia Giorgio có đời sống đạo hạnh hơn cha mẹ của mình. Lên 14 tuổi, ngài bắt đầu tham dự thánh lễ và rước lễ hầu như mỗi ngày. Pia Giorgio gia nhập dòng Ba La Minh, rất bị lôi cuốn bởi linh đạo vừa chiêm niệm vừa hoạt động của hội dòng này. Sứ vụ của Pia Giorgio là chăm lo cho những người nghèo khổ. Ngày tới những căn nhà dơ bẩn của những người nghèo, lưu lại bên giường của những bệnh nhân, và luôn luôn tâm niệm rằng mình đang thăm viếng Đức Kitô. Dù gia đình khá giả, Pia Giorgio cũng chỉ ra đi làm việc bác ái với hai bàn tay trắng. Ngài không muốn sử dụng tài sản của gia đình mình. Bạn bè của Pia Giorgio nhận biết ngài như một người tinh nghịch, ham thích trèo núi và trượt tuyết. Pia Giorgio cũng là người hoạt động cho công bằng xã hội, tham gia các nhóm ủng hộ tôn giáo chống lại chủ nghĩa phát xít. Và Pia Giorgio đã phải vào tù sau một trong nhiều lần biểu tình. Tại đây, Pia đã dùng nhiều thời giờ để đọc kinh Mân Côi và khích lệ bạn bè trong tù. Đến năm 1925, Pia Giorgio bị lây nhiễm bại liệt từ một bệnh nhân của ngài. Vào tháng 6, Pia Giorgio bị ốm nặng, nhưng ngài vẫn âm thầm chịu đựng. Vì cùng lúc ấy, tại gia đình Frassati, bà ngoại của ngài cũng đang hấp hối. Giorgio cho biết là bị cảm sốt, nhưng gia đình không quan tâm gì đến ngài. Khi bà ngoại qua đời, chẳng ai biết được là Pia Giorgio cũng sắp lìa bỏ thế gian này mà về cùng Chúa. Thân mẫu của Pia Pierre không đi dự lễ tang của bà ngoại mà ở nhà với Pierre, đã trách cứ Pierre là tại sao lại cảm cúm vào cái thời gian bất tiện như thế này để bà không đi đám tang của bà ngoại được. Nhưng chẳng bao lâu, bà mẹ nhận ra rằng con trai của mình bị bệnh nặng thật, chứ không phải là cảm sốt qua loa như bà tưởng. 3 ngày sau, Pia Giorgio về trời. Những giây phút cuối đời của Pia Giorgio diễn ra trong bầu khí thinh lặng cầu nguyện, và Ngài đã để lại những chỉ dẫn sâu cùng trong việc giúp đỡ người nghèo, những người luôn hiện diện trong trái tim của Pia. Thế rồi, buổi sáng ngày 4 tháng 7 năm 1925, Pia Giorgio đã an bình ra đi sau khi đã nhận bí tích sức giàu bệnh nhân. Khi ấy, Pia Giorgio được 24 tuổi. Ít lâu sau cái chết của Pia Giorgio, gia đình Frassati rất đỗi sửng sốt khi thấy từng đám đông người chen chúc tới nhà thờ để tham dự lễ an táng Pia Giorgio. Họ là những người nghèo khổ mà Pia Giorgio đã giúp đỡ trong cuộc đời vắn vỏi của Ngài. Họ đến để bày tỏ tấm lòng tôn kính đối với vị ân nhân trẻ tuổi rất đặc biệt này. Pia Giorgio Frassati được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị tôn phong chân phước năm 1990. Thưa anh chị em và các bạn, chân phước Pia Giorgio Frassati đã đặt Đức Kitô làm trung tâm đời sống của mình. Thay vì cảm thấy buồn tủi vì gia đình không hiểu mình, Pia đã dồn mọi quan tâm để lo cho những người kém may mắn hơn mình, không có lấy mình làm trung tâm rồi buồn rồi tủi rồi tiêu cực rồi có những ý nghĩ bi quan vì không được cha mẹ gia đình quan tâm. Thay vì vậy, muốn người khác quan tâm đến mình thì Pia ngược lại quan tâm đến những người khác, nhất là những người nghèo khổ, những người cần được sự giúp đỡ. Đó là cách mà các bạn vượt qua chính bản thân mình. Đôi khi ta hay lấy mình làm trung tâm, khi không được gia đình, không được bạn bè, không được người trong nhóm để ý quan tâm, ta hay tủi thân hay mặc cảm. Ôi, gia đình con ba má chẳng ai ngó ngàng gì đến con buồn lắm. Đi tham gia sinh hoạt thì các bạn chẳng ai để ý gì. Rồi bạn bè ngoài nhà trường lớp cũng chẳng thấy đứa nào quan tâm đến mình. Mình dễ tủi, rồi mình co cụm lại, rồi dễ bị tự kỷ, dễ bị trầm cảm. Lứt thắng cái đó bằng cách là vượt qua những cái cảm xúc của mình. Mình đã thấy rằng mình bị bỏ rơi, nó buồn tủi như thế nào, thì hãy nghĩ đến những người khác đang bị bỏ rơi, họ buồn tủi ra sao, thì hãy quan tâm đến họ. Lúc đó mình thắng được chính mình và chữa được căn bệnh trầm cảm tự kỷ của mình. Đó, anh chị em cứ bảo thưa cha anh bị tự kỷ, bị trầm cảm chữa làm sao? Chỉ có cách là vượt qua chính mình, đừng có lấy mình làm trung tâm. Những người tự kỷ hay trầm cảm thì vì cứ lấy mình làm trung tâm, buồn tủi cứ nghĩ đến mình mà không biết nghĩ đến người khác. Nghĩ đến người khác đi, quan tâm đến người khác đi, thực hành lòng thương xót đi, bước đi trong thương xót đi thì thắng được cái đó.
Con biết ơn, con biết ơn, con biết ơn.
ngày mùng 9 tháng 7. Thánh Augustino Giao Rồng và các bạn từ đạo Trung Hoa. Ngày hôm nay, giáo hội cử hành thánh lễ tôn kính các vị từ đạo Trung Hoa. Các ngài là những người đã nêu gương anh dũng trong đời sống đức tin Kitô giáo theo lịch sử của đất nước này. Thánh Augustino Triệu Vinh, dịch bự từ tiếng Trung Hoa là Giao Rồng. Giao Rồng mình phải đâm là Triệu Vinh. Thánh Augustino Triệu Vinh đã anh dũng từ đạo để minh chứng đức tin, là một trong số 120 tín hữu Công giáo đã hy sinh suốt từ năm 1648 đến năm 1930 tại Trung Hoa. Tháng 4 năm 1785, Đức cha Jean-Gabriel Thorin du Fraisse thuộc Hội Thừa sai Paris và là giám quản tân tòa của giáo phận Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên, bị bắt và bị giải về Bắc Kinh vì tội dám rao giảng Kitô giáo trên Vương quốc Trung Hoa. Trên đường đi, Đức cha được một nhóm binh sĩ hộ tống. Trong nhóm binh sĩ có một người ngoại giáo tên là Triệu Vinh, tức là Giao Rồng. Thái độ điềm tĩnh và hiền từ, khiêm tốn của vị giám mục thừa sai ngoại quốc đã đánh động sâu xa tấm lòng chàng trai Triệu Vinh. Sau cuộc hành trình đó, chàng Triệu Vinh xin giải ngũ và tìm hiểu học hỏi về Kitô giáo, một tôn giáo mà theo chàng có thể trao ban cho con người sức mạnh vô song, thực thi nhân đức anh hùng. Sau khi được rửa tội với tên thánh là Augustino, Triệu Vinh không ngừng ở địa vị một giáo dân. Chàng tiến lên một bước xa hơn. Augustino Triệu Vinh xin gia nhập chủng viện và sau đó thụ phong linh mục. Cha Augustino Triệu Vinh được chỉ định coi sóc một giáo xứ Quảng Nguyên cũng thuộc tỉnh Tứ Xuyên. Cha nhiệt thành rao giảng lời Chúa, ban các bí tích và đưa rất nhiều người ngoại giáo theo Kitô giáo. Cha có chương trình mục vụ rất đặc biệt. Cha lần lượt đi từ làng này sang làng khác. Mỗi lần đến một làng, cha dành ra 3 ngày đầu để giải thích lời luật Chúa, nói về 7 mối tội đầu, về các ân xá, về các bí tích. Cha đặc biệt nói về cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu đứng cứu rỗi nhân loại. Lời giảng của cha vừa hùng hồn vừa chân thành đến độ làm cho người nghe ai nấy đều cảm động đến rơi nước mắt. Sau 3 ngày giảng dạy là thời gian cha ngồi tòa giải tội. Đây cũng là lúc cha lắng nghe từng tín hữu, khuyên bảo và chỉ dạy họ điều khôn ngoan, cách thức phải cẩn trọng trong lúc đạo Công giáo bị cấm cách và bị bắt bớ trong toàn nước Trung Hoa. Sau cùng, cha Augustino Triệu Vinh ban bí tích rửa tội cho các tân tòng và cử hành thánh lễ cho tất cả các tín hữu Công giáo. Vào cuối năm 1814, cha Augustino Triệu Vinh có linh cảm mình sẽ được đổ máu đào làm chứng cho đạo Công giáo. Cha nói với cha Benedicto Dương là: giờ tôi đã già, lại bệnh tật, nên có lẽ tôi không trốn thoát khỏi cuộc lùng bắt của các binh lính. Xin cha cầu nguyện cho tôi. Xin Thiên Chúa cho tôi ơn can đảm chịu đau khổ để làm vinh danh Ngài. Đầu năm 1815, cha Augustino Triệu Vinh ngã bệnh nặng. Tuy thế, cha vẫn tiếp tục chu toàn nhiệm vụ của một chủ chăn. Một ngày có người đến mời cha đi kẻ liệt. Dù liệt giường, cha vẫn nhận lời. Nhờ người cáng cha đến chỗ nhà của người hấp hối. Sau khi ban các bí tích xong hết, bệnh nhân êm ái chút hơi thở cuối cùng. Cha lại lên cáng cho người ta khiêng về nhà. Giữa đường gặp nhóm lính đi tuần, người dẫn đầu tỏ dấu nghi ngờ. Ông ra lệnh chặn cáng cha lại và hỏi: ông có phải là tín hữu Công giáo không? Cha Augustino Triệu Vinh điềm tĩnh trả lời: phải, tôi là linh mục Công giáo. Lời thú nhận quá tốt và quá đủ để bọn lính ập tới lôi cha xuống cáng và còng cha lại. Cha bị giải về thành đô. Tại đây, dù già yếu, cha vẫn bị đánh đập một cách rất tàn nhẫn. Bọn lính tìm đủ mọi cực hình để làm cho cha nản lòng bỏ đạo. Nhưng cha già Vinh vẫn kiên vững như đá. Bọn lính tức giận hét lên: sao chúa của ông không đến đây mà bảo vệ ông đi, cái ông già chết tiệt. Cha hiền từ trả lời: Thiên Chúa che chở linh hồn tôi, ban cho tôi đủ sức mạnh, hầu tôi có thể chịu khổ vì Ngài. Các ông là kẻ phàm tục và điên rồ, các ông không thể nào hiểu niềm an bình và hạnh phúc mà Thiên Chúa tuôn đổ vào tâm lòng con người đâu. Nghe cha Augustino Triệu Vinh nói như thế, bọn lính càng hăng máu dữ tợn hơn. Chúng giáng xuống thân xác đau yếu và già cả của cha những trận đòn khủng khiếp. Cha yên lặng chịu đựng, không hé môi nói nửa lời than trách. Đánh chán rồi, bọn lính lại lôi cha về phòng giam và bỏ cha nằm đó thập tử nhất sinh. Dĩ nhiên, cha già Augustino Triệu Vinh không sống được lâu với trận đòn dữ tợn như thế. Ngày 27 tháng Giêng năm 1815, cha êm ái chút hơi thở cuối cùng trong phòng giam, hưởng thọ 73 tuổi. Trước khi chính thức nhận bản án tử hình do nhà vua châu Phi. Ngày 27 tháng 5 năm 1900, cha Augustino Triệu Vinh được Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 tuyên chân phước cùng với Đức cha Jean Gabriel Thorin du Fesser và 8 vị tuấn đạo Trung Hoa khác. Chủ nhật, mùng 1 tháng 10 năm 2000, trong khung cảnh Đại Năm Thánh 2000, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã tuyên 120 vị tuấn đạo Trung Hoa vào sổ bộ các hiền thánh. Đứng đầu danh sách là cha Augustino Triệu Vinh. Danh sách các vị anh hùng tử đạo Trung Hoa bao gồm 76 giáo dân, một số em thiếu nhi thậm chí mới 7 tuổi, 8 chủng sinh, 24 linh mục và 6 giám mục. Trong số này có 88 vị là người gốc Trung Hoa và 34 vị là các nhà truyền giáo đến từ nhiều quốc gia khác nhau, nhưng các vị đã nhận Trung Hoa là quê hương của mình. Thưa anh chị em và các bạn, qua câu chuyện Thánh Triệu Vinh và các anh hùng tử đạo Trung Hoa, chúng ta hãy noi gương Thánh Augustino Giao Rồng Triệu Vinh và các bạn tử đạo Trung Hoa như các ngài. Chúng ta hãy sống niềm tin của mình một cách vui tươi, hãy can đảm sống cho sự thật, dù đôi khi đó không phải là điều dễ thực hiện. Nhất là các bạn được mời gọi làm tông đồ của lòng Chúa thương xót, các bạn tham gia thiện nguyện để làm những công tác bác ái đi loan truyền lòng Chúa thương xót. Đôi khi gặp rất nhiều trở ngại, rất nhiều khó khăn, rất nhiều thử thách. Xin cho mỗi người can đảm, mạnh dạn lướt qua những khó khăn đó, nhất là những búa rìu dư luận. Ngày hôm nay hệ thống mạng xã hội có điều tốt nhưng cũng có điều xấu, là con dao hai lưỡi, dễ làm cho chúng ta nản lòng, mất tinh thần, bỏ cuộc khi nó phê phán, khi nó chỉ trích, khi nó lên án, làm cho chúng ta tối tăm mặt mũi và dễ bỏ cuộc, dễ chối bỏ niềm tin của mình vào quyền năng lòng Chúa thương xót lắm. mời anh chị em và các bạn rời Trung Hoa, chúng ta trở về với đất nước Việt Nam để gặp gỡ các thánh tử đạo Việt Nam là Thánh Phêrô Nguyễn Khắc Tự và Anton Nguyễn Hữu Quỳnh, thầy giảng và chùm họ tử đạo Việt Nam. Cuộc tử đạo của Thánh Phêrô Nguyễn Khắc Tự là một biểu hiện sâu xa mối tình thầy trò, mối tình cha con, tinh thần trong giáo hội. Ngày 31 tháng 7 năm 1839, sau khi quân lính bắt được linh mục thừa sai Boricao, các tín hữu sợ liên lụy nên làm ngơ như không quen biết. Nhưng thầy giảng Phêrô Nguyễn Khắc Tự lẽo đẽo đi theo, vừa khóc vừa xin theo gót thầy. Quân lính thấy thế sinh nghi, bắt thầy đem đến trước mặt vị thừa sai. Cha cao vì không muốn liên lụy liền giả bộ không biết người thanh niên này là ai, sau lại tình nguyện bỏ tiền ra để chuộc tự do cho anh ta. Nhưng anh ta, tức là thầy Tự, đã quyết tâm, cho nên nói: xin cha cho con theo cha đến cùng. Trước thái độ chí tình ấy, vị linh mục xúc động, tháo chiếc khăn quàng sẽ làm đôi, trao một phần cho người môn sinh và nói: cầm lấy, thầy hãy giữ nó làm bằng chứng cho lời thầy đã hứa. Và thầy Tự đã giữ miếng khăn đó suốt 2 năm tù, cho tới ngày cùng với người cha yêu quý theo chân Đức Kitô lên đỉnh đồi Canvê. Phêrô Nguyễn Khắc Tự sinh năm 1808 tại Ninh Bình, thời vua Gia Long. Cậu dâng mình cho Chúa ngay từ lúc nhỏ, và sau thời gian tu học đã được bề trên cho làm thầy giảng, sẽ đi giúp việc giảng đạo với cha già Quế. Sau khi cha già qua đời, thầy được cử đến giúp cha Dumoulin Boricao là linh mục thừa sai người Pháp. Trong thời gian giúp cha Cao, thầy được cha và giáo dân quý mến vì thầy nhiệt thành chăm lo việc Chúa và sẵn sàng yêu thương giúp đỡ mọi người. Thầy chỉ giúp được 4 năm thì cha Cao bị bắt. 4 năm làm việc tuy không lâu nhưng phát sinh một mối thân tình giữa hai người, khiến thầy Tự vào vòng lao lý khi muốn theo vị linh mục này đến cùng. Vì có người chỉ điểm, ngày 31 tháng 7 năm 1838, quân lính đến bắt cha Cao. Trong lúc họ dẫn cha đi, thầy chạy theo xưng mình là thầy giảng, là đệ tử của cha, và xin cho được cùng sống chết với cha. Thật là một cử chỉ anh hùng, một lòng trung thành rất đáng khâm phục. Lúc Chúa Giêsu bị bắt, các tông đồ khiếp sợ chạy trốn. Còn thầy, khi cha mình bị bắt, đã can đảm quyết chí theo Ngài để cùng chịu gian khổ, chịu chết với Ngài. Thế là quân lính bắt thầy cùng với cha Cao giải về Đồng Hới, giam chung với cha Khoa, cha Điểm và Năm Quỳnh là ông trùm của họ đạo Mỹ Lương. 2 lần cha Ngôn đã khéo léo cải trang vào trong ngục để thăm viếng và cho thầy rước lễ. Anton Nguyễn Hữu Quỳnh, còn gọi là Năm Quỳnh, sinh năm 1768 tại Mỹ Lương, tỉnh Quảng Bình, là cháu 15 đời của đệ nhất công thần Nguyễn Trãi. Thời niên thiếu, cậu xin làm đệ tử của Đức cha Lambert Bình, có ý học làm linh mục. Nhưng vì hai người anh trai đi tu, nên gia đình gọi cậu về để nối dõi tông đường. Năm 32 tuổi, theo sự cấp cử của làng xã, cậu gia nhập đội quân của Nguyễn Ánh chống lại Tây Sơn, được thăng chức vệ úy. Nhưng vì thế cuộc sống trong quân ngũ cản trở việc thờ Chúa, cho nên cậu xin giải ngũ về học nghề thuốc và trở nên lương y nổi tiếng. Nhờ đó cậu được khá giả. Càng làm ăn khá giả, ông Quỳnh càng thương giúp người nghèo, vì ông nghĩ của cải là Chúa ban để phục vụ mọi người, để làm sáng danh Chúa, chứ không phải để lo cho bản thân, cho gia đình của mình. Vợ con còn thì ông giúp đỡ người nghèo rộng rãi thì than phiền trách móc. Ông bảo tôi có tiêu xài phung phí, có ăn chơi đâu, tôi làm việc bác ái mà. Nếu bà và các con không đồng ý cho tôi lấy của nhà giúp người thì tôi sẽ đi vay mượn hoặc làm thuê kiếm tiền giúp họ. Nhưng rồi ông cũng cắt nghĩa cho họ hiểu, Chúa dạy là phải thương giúp mọi người, nhất là những người nghèo khó. Thương giúp người nghèo khó là thương giúp Chúa và Chúa sẽ thưởng. Vì Chúa đã nói, mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta đây là các ngươi đã làm cho chính ta. Ngoài đức bác ái sâu xa, Năm Quỳnh còn nhiệt thành giúp việc tông đồ. Con gái lớn của ông sau cũng là bà nhất dòng Mến Thánh Giá địa phận. Ông phụ với đức cha Bình dạy giáo lý trong hạt và làm trùng trưởng họ đạo Mỹ Lương. Trong thời vua Minh Mạng bắt đạo, truy nã các linh mục thừa sai, ông rời bỏ gia đình, vợ con, đến Kim Sen, một trang trại cũ của tổ tiên. Ông đào một hầm trú ẩn trong đất để che giấu các nhà truyền giáo. Năm 1838, thấy ông vắng mặt lâu ngày, các quan bắt các gia nhân của ông điều tra. Bà Quỳnh và hai đứa con gái của ông bị đánh đập và cưỡng ép bước qua thánh giá, nhưng không ai tuân lệnh. Quan không giấu được sự thán phục lòng son sắt đã tha cho cả ba mẹ con. Còn các gia nhân vì bị đòn đau quá chịu không nổi, họ đã khai chỗ ở của ông. Thế là quân lính đến bắt ông, giải về Đồng Hới. Ở trại giam Đồng Hới, ông vui mừng gặp được cha Cao, cha Điểm, cha Khoa và thầy Tự. Nhiều lần các ngài bị đánh đập, tra tấn dã man, nhưng tất cả đều can đảm trung thành với Chúa, nhất định không bước qua thập giá. Các quan thấy cực hình không lay chuyển nổi các vị anh hùng đức tin thì xoay qua dỗ dành khuyên nhủ, nhưng cũng vô hiệu. Đối với các ngài, Chúa là trên hết. Các ngài sẵn sàng hy sinh tất cả vì Chúa, kể cả mạng sống. Thật vậy, ngày 24 tháng 11 năm 1838, các quan kết án trảm quyết cha Cao và sử giáo. Trảm quyết tức là chặt đầu, còn sử giáo tức là xiết cổ chết. Cha Cao thì bị trảm quyết, cha Điểm, cha Khoa, thầy Tự và ông Trùng Quỳnh thì bị sử giáo xiết cổ chết. Nhưng vua hoãn lại việc thi hành án cho thầy Tự và ông Trùng Quỳnh. Vì ông Trùng là người nhân đức, được nhiều người kính nể, đã từng chữa bệnh cho nhiều vị quan. Do đó, thái độ với ông có tầm ảnh hưởng lớn trong dân. Vua hy vọng kéo dài thời gian có thể ông nản lòng bỏ đạo thì có lợi hơn. Cho nên nhà vua phê án như sau: tuy không phải là đạo trưởng, nhưng hai kẻ này cũng mù quáng, cố chấp không kém, nên cũng thuộc vào số những kẻ đáng cho trẫm ghét bỏ. Do đó cả hai bị kết án sử giáo nhưng chờ xử ngay. Xong thời gian ròng rã 2 năm trời tù khổ sở mà ông vẫn trung thành giữ vững đức tin, nên ngày 10 tháng 7 năm 1840, vua ra lệnh sử giáo ông và thầy Tự tại Đồng Hới. Đến nơi, hai vị hỏi chỗ sử giáo đức cha Cao và hai linh mục năm trước ở chỗ nào, rồi dừng lại đúng chỗ đó mà cầu nguyện: lạy Chúa, xin tạ ơn Chúa cho chúng con ân phúc được như các ngài. Nguyện cầu xong, ngồi xuống, ông Quỳnh bình tĩnh chậm rãi hút hết điếu thuốc được quan trao cho. Hút hết điếu thuốc, hai người con ông đến từ giã, ông nhắc họ qua giã biệt thầy Tự và xin thầy cầu khấn cho. Rồi ông nói: gửi lời chào các chức sắc và anh chị em giáo hữu Mỹ Hương, cầu chúc mọi người bình an trung thành giữ đạo, hãy yêu thương nhau và sống đạo đức, các con sẽ gặp lại cha trên thiên đàng. Nói xong, ông nằm xuống trên chiếu trải sẵn, giang tay ra, ông nói: Xưa Chúa cũng phải giang tay thế này để chịu đóng đinh. Đức Thánh Cha Pio thứ 13 phong chân phước cho ông trùm Anton Quỳnh và thầy Phêrô Tự ngày 7 tháng 5 năm 1900. Và ngày 19 tháng 6 năm 1988, Đức Thánh Giáo Hoàng Phaolô Đệ Nhị đã suy tôn các ngài lên bậc hiển thánh. Ngày nay trên bia mộ của các ngài còn khắc lễ khí nêu cao trên đất nước Linh phù hộ khắp non sông. Amen.